Tiên luyện chi lộ, chương 682. Thu, góc truyện audio.com. Huyết sắc giao long vương trợn tròn mắt gần như sắp phun ra lửa, trên mặt đầy vẻ không cam lòng cùng u ám. Còn ở trong thông thiên huyết tế hà, nó là tồn tại bất tử bất diệt, vừa rồi có cơ hội tự bạo cũng không có sử dụng. Bởi vì tự bạo mà chết phải trả cái giá quá lớn. Nhưng giờ phút này, cho dù nó có lòng muốn tự bạo cũng khó có thể làm được. Bị hai cường giả hạ giới liên thủ áp chế chặt chẽ không nhúc nhích. Không hổ là hai nhân vật cường đại nhất Chu Vương Triều, cùng liên thủ ngay cả chân tiên đều có thể chế phục. Cổ Thương thở dài một hơi, chăm chú nhìn trận chiến trên không trung. Trương Hằng cũng thực đáng sợ, ngay lúc khe nứt không gian sinh ra lại chui vào trong cơ thể huyết sắc giao long vương, gan dạ sáng suốt như thế. Không phải người bình thường có thể làm được, mặc dù chúng tu sĩ tại đây không nhìn thấy động tĩnh cụ thể của Trương Hằng trong cơ thể huyết sắc giao long vương, nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho tưởng tượng của bọn họ. Xem ra lời đồn đại không giả, Trương Hằng này thật sự có được thân thể bất tử bất diệt, nếu đổi lại là ta tiến vào trong cơ thể huyết sắc giao long vương, nói không chừng sẽ bị nó tiêu hóa. Kim Bằng Yêu Thánh Vương trên mặt lộ dị sắc nói, truyền đến một tiếng vang rung trời, thông thiên huyết tế hà sôi trào một trận vô số huyết quái giết chóc, cả người phát run cầm cập. Phách thiên chùy của Huyền Long Đại Vương đánh trúng trên người huyết sắc giao long vương bị băng phong. Rắc rắc, tiếng băng phong vỡ tan. Lực lượng trầm trọng nhập vào bên trong cơ thể này. Cùng lúc đó, Trương Hằng vù một tiếng, chân đạp trong thân thể huyết sắc giao long vương, trên hai trường toát ra băng diễm hùng hậu màu xanh trắng như thực chất. Cửu U vẫn đống băng diễm hùng hậu màu xanh trắng, toát ra hàn khí đông lạnh linh hồn triệt để. Từ trong hai tay Trương Hằng tuôn ra, nhẹ nhàng ấn lên thân thể khổng lồ của huyết sắc giao long vương đã bị phách thiên chùy đánh bị thương nặng. Ti ti chi, trong khoảnh khắc khí đông lạnh lan tràn khắp thân thể giao long, ở mặt ngoài thân nó bao trùm một lớp băng mỏng, rồi chậm rãi hóa thành tượng băng. Làm xong này hết thảy, Trương Hằng mới nhẹ nhàng vỗ tay một cái, bay ra đứng trên tượng băng bóng loáng như gương. Đầu tiên là từ trong cơ thể ra bên ngoài cơ thể đông lại, sau đó là đóng băng từ bên ngoài vào trong. Có thể nói, huyết sắc giao long vương đã hoàn toàn bị đóng băng, ngay cả linh hồn cũng không ngoại lệ. Thế gian không ngờ lại có băng diễm như thế này. Chúng cường giả Chu Vương Triều đều khiếp sợ cho uy lực của Cửu U vẫn đống băng diễm của Trương Hằng. Ngay cả Huyền Long Đại Vương trên mặt cũng lộ ra dị sắc. Nhìn chăm chú băng diễm màu xanh trắng dần dần hóa thành hư vô trong lòng bàn tay Trương Hằng. Vù, phù, đúng lúc này, thân thể bị đóng băng khổng lồ của Giao Long từ cao trên không trung rơi thẳng xuống thông thiên huyết tế hà. Không được, Âm Dương Tán Tiên cả kinh kêu lên, các cường giả cấm kỵ khác cũng đều kịp phản ứng. Huyết sắc giao long vương này cùng thông thiên huyết tế hà có mối quan hệ nào đó thần bí khó lường, một khi nó rơi vào trong huyết hà ẩn chứa lực lượng giết chóc mênh mông đó. Nhất định sẽ phát sinh dị biến. Đến lúc đó, bao nhiêu cố gắng tạo thành quả của Trương Hằng cùng Huyền Long Đại Vương sẽ phí công vô ích. Vù, thân hình Huyền Long Đại Vương chợt nhoáng lên một cái, bay đến phía dưới tường, góc truyện audio.com, băng giao long vương, sau đó giơ hai tay đỡ lấy. Hay, Huyền Long Đại Vương quát một tiếng, chấn nhiếp thiên địa, tượng băng dài đến mấy ngàn thước bị hắn mạnh mẽ chặn lại trên không trung. Lực lượng như thế quả thực đáng sợ. Hay, mọi người kinh hô một tiếng, lớn tiếng tán thưởng thần lực của Huyền Long Đại Vương. Nhưng mà ngay sau đó, thân thể Huyền Long Đại Vương bắt đầu chậm rãi tiếp tục rơi xuống. Tượng băng giao long kia dài đến mấy ngàn thước, sức nặng đúng là cực kỳ khủng bố. Không biết tới mấy trăm ngàn cân, ở trong lĩnh vực cấm phi hành này. Huyền Long Đại Vương có thể chặn nó lại, mà không lập tức rơi xuống sông. Chỉ bao nhiêu đó, đủ để chứng minh vinh dự tối cao của lực lượng đệ nhất nhân trong nhất giới của hắn. Lốp bốp, kim quang trên người Huyền Long Đại Vương xoay tròn, hai tay căng phồng cong vòng, thân thể hơi run run, cắn răng nói với Trương Hằng. Người mau tới đây hỗ trợ, nếu để giao long này rơi vào giữa sông, mọi cố gắng của chúng ta đều uổng phí. Bởi vì lực lượng của Trương Hằng tương xứng với hắn. Lại ở cách hắn gần nhất cho nên hắn mới kêu gọi Trương Hằng lại đây hỗ trợ. Trương Hằng khẽ liếc mắt nhìn hắn lơ đánh nói, có cần phải vậy không? Nhìn bộ dáng và vẻ mặt thoải mái của hắn dường như cũng không có ý đến góp sức cùng Huyền Long Đại Vương khiêng đỡ tượng băng giao long này. Người đây là có ý gì? Huyền Long Đại Vương thấy thái độ không sao cả của Trương Hằng, hận đến nghiến răng, không khỏi cực kỳ phẫn nộ. Nếu ngươi không lại giúp ta cũng ném nó xuống huyết tế hà cho xong. Hắn thật không muốn một mình khiêng đỡ tượng băng giao long khổng lồ này. Nên nói ra lời uy hiếp, Huyền Long, để ta tới giúp ngươi. Đúng lúc này, một thân ảnh màu vàng đất phóng tới bên này. Đúng là Uyên Hồng, nhân vật cấm kỵ trên băng hòa đảo. Trương Hằng thấy hắn lại đây hỗ trợ, vội vàng ra tiếng ngăn cản. chậm đã, thân hình nhoáng lên một cái, hắn chặn Uyên Hồng lại. Trương Hằng, ngươi muốn làm gì? Uyên Hồng không khỏi kinh ngạc, còn Huyền Long Đại Vương đang cố hết sức khiêng đỡ tượng băng giao long thì vô cùng tức giận. Uyên Hồng đạo hữu, ngươi cũng không cần gấp gáp, tượng băng này để một mình Huyền Long đỡ là được rồi. Vấn đề không lớn, chuyện còn lại cứ giao cho Trương Mỗ. Trương Hằng thong thả ung dung nói, dứt lời, hắn chầm chập nâng lên một bàn tay, dường như định thi triển thần thông gì đó. Đáng giận, tượng băng này ta không đỡ nữa. Huyền Long Đại Vương phẫn nộ, vỗ vào tượng băng giao long trên đỉnh đầu mình, thân hình nhoáng một cái lách qua một bên. Để mặc cho nó rơi xuống dòng sông màu máu. Không xong, Huyền Long Đại Vương, sao ngươi có thể làm như vậy? Vậy chẳng phải là lại muốn chiến đấu tiếp cùng thần thú cấp chân tiên này? Hừ, bổn vương đã hết sức. Trương Hằng này không có trách nhiệm đâu có quan hệ gì với ta. Huyền Long Đại Vương hừ lạnh nói, nếu không hiểm mới mệt, nhiều lắm là chúng ta lại đến phong ấn nó một lần nữa. Vù vù, tượng băng huyết sắc giao long vương tiếp tục rơi xuống, mắt thấy tiếp chừng một hai hô hấp nữa là sẽ rơi vào thông thiên huyết tế hà. Ừ, không sai biệt lắm, đúng lúc này, trong tay Trương Hằng nhiều thêm một cái hồ lô màu da cam, đưa tay đẩy ra nắp che phía trên. Ông, một lực lượng thần bí nhộn nhạo ở phía trên hồ lô ảnh hưởng tới cả màng. Góc truyện audio.com, không gian, trong tay Trương Hằng bay múa pháp quyết huyễn hóa ra tầng tầng hư ảnh. Trong miệng cũng liên tiếp phun ra chú ngữ như thuộc thời hồng hoang viễn cô. Vù, hồ lô màu da cam bay vụt lên không trang, kéo theo tiếng ong ong vang động, đồng thời tản phát ra một lực lượng dẫn động pháp tắc không gian ở bốn phía. Thu, trong hai tròng mắt Trương Hằng bắn ra một đoàn tinh quang, ý chí tinh thần ngưng tụ thành một điểm. Đột nhiên, từ trên miệng hồ lô bắn ra một chùm tia sáng hình quạt màu vàng nhạt từ hẹp đến rộng. Vô thanh vô tức chùm tia sáng hình quạt màu vàng nhạt này từ trên cao bắn xuống, diện tích bao phủ càng lúc càng lớn. Cuối cùng, chùm tia sáng mặt quạt này lập tức bao trùm tượng băng giao long sắp rơi vào trong huyết hà. Ông, tượng băng huyết sắc giao long dài đến mấy ngàn thước liền ngừng lại. Thu, Trương Hằng điểm tay một cái. Đột nhiên, thân ảnh chùm tia sáng màu vàng nhạt kia run lên. Trong không gian sinh ra một biến hóa thần kỳ. Vù, huyết sắc giao long vương theo chùm tia sáng màu da cam bó buộc bay về hướng miệng hồ lô. Và dưới biến hóa của không gian quỷ dị kia thể tích của nó nhỏ đi từng chút một. Mặc dù chùm tia sáng màu da cam này càng tới gần miệng hồ lô lại càng hẹp. Nhưng thể tích của tượng băng khổng lồ này lại theo đó biến nhỏ lại. Thủy chung cũng không có vượt qua giới hạn. Cuối cùng, thể tích của tượng băng biến nhỏ đến một mức khó có thể tin. Cùng trước đó quả thực là cách biệt một trời một vực. Vù, rốt cục huyết sắc giao long vương hóa thành một quang cầu màu da cam, bị hút vào trong hồ lô. Trương Hằng cười ha hả, động tác rất nhanh chóng thu lại hồ lô. Nhưng lúc này hồ lô màu da cam ở trong tay hắn trầm xuống. Hắn vội vàng đánh ra một pháp quyết, hào quang lóe ra xoay tròn bốn phía hồ lô thần kỳ này. Nếu giết không chết ngươi, vậy nhốt ngươi ở trong này. Chờ sau khi ta rời huyết sát chủ động phủ, còn sợ không làm gì được ngươi sao? Trương Hằng thản nhiên cười, trong tầm mắt của tất cả tu sĩ tại đây. Hắn thu hồi hồ lô màu da cam, phù, khi hết thảy hoàn tất chúng cường giả Chu Vương Triều mới khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Rào rào, đám quái huyết sắc giết chóc vô tận kia, một đám chìm vào trong huyết hà, không còn một chút uy hiếp nào nữa. Vù vù vù, mấy người Trương Hằng cũng đều bay trở về con thuyền màu xám thuộc về mình. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, sư tôn, đồ nhi còn tưởng rằng ngài bị cái khe không gian kia đưa đến dị không gian, không nghĩ tới ngài lại tiến vào trong cơ thể huyết giao long vương. Còn thoáng cái thu con thân thú cấp chân tiên này, vừa chấn định lại, Vân Dịch vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói. Đại bộ phận tu sĩ tại trường đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía Trương Hằng, càng nghi hoặc và thán phục thần uy của hồ lô kỳ bí trong tay hắn. Dị không gian, Trương Hằng lộ vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dấu hiệu báo trước kỳ dị. Nhoáng lên một cái rồi biến mất, cách Trương,